quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đức Tin Trong Sự Cầu Nguyện. Tại một trường tiểu học nọ, thầy hiệu trưởng nhiều lần nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ. Em nào đi học trễ sẽ bị phạt. Ngày kia, một học sinh thức dậy trễ vì cha mẹ quên gọi dậy. Khi mẹ em đưa em ra khỏi nhà, thì đồng hồ đã đúng vào giờ học. Tuy nhiên, em học sinh ấy lấy đức tin cầu nguyện với những lời cầu xin đơn sơ rằng: Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con đến trường đúng giờ. Lạ lắm, cũng chính sáng đó, trong khi chú bảo vệ mở cửa trường học, ông quay chìa khóa ngược chiều, làm khóa bị kẹt. Không thể nào mở cửa được, nên phải kêu thợ sửa khóa đến. Khi người thợ sửa được ổ khóa và mở cửa trường, thì em học sinh đó cũng vừa tới. Đối với nhiều người, thì đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng đối với em học sinh này, thì đây là phép lạ Chúa thực hiện cho đức tin đơn sơ của em, đúng như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Theo Ma-thi-ơ chương 21, câu 22. Qua lời hứa của Chúa, chúng ta thấy chính đức tin là yếu tố rất quan trọng để lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Lời Chúa dạy thế nào? Thứ nhất, lấy đức tin cầu xin. Chúa Giê-xu dạy rằng, trong khi cầu nguyện, phải lấy đức tin mà cầu xin. Đức tin là yếu tố cần thiết để chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ chương 11 câu 6 cho biết: Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chỉ có đức tin nơi Chúa mới khiến người ấy đến gần với Chúa. Khi đến gần Chúa, chúng ta sẽ khám phá nhiều điều về Đức Chúa Trời như Ngài là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại, đấng yêu thương, chăm sóc, quan phòng con người và sẵn sàng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài hết lòng. Sứ đồ Gia-cơ cũng dạy rằng, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Theo Gia-cơ chương 1 từ câu 6 đến câu 7. Trong Mác chương 9 từ câu 14 đến câu 28 có kể lại câu chuyện: Một hôm, Chúa Giê-xu đang ở trên núi với ba môn đệ thân tín, thì các môn đệ khác đã phải bó tay trước một trường hợp quỷ ám. Họ đã được Chúa ban cho quyền phép đầy đuổi quỷ, theo Mác chương 3 câu 15, nhưng lần này họ đã thất bại. Lý do là vì các môn đệ của Chúa thiếu cầu nguyện, hay nói khác đi, thiếu nương nhờ vào sức Chúa. Trước đó, các môn đồ đã đuổi quỷ được nhiều lần, và bây giờ họ quên rằng họ làm được điều đó là nhờ quyền năng Chúa ban. Do đó, họ đã sao lãng trong việc cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện cũng là dấu hiệu của thiếu lòng tin, vì đức tin là yếu tố quan trọng để quyền phép của Chúa được thể hiện. Các môn đệ của Chúa thiếu lòng tin nên họ không đuổi quỷ được. Người cha thiếu lòng tin nên con của ông không được chữa lành. Mặc dù Chúa Giê-xu không hài lòng vì thái độ thiếu lòng tin của người cha, nhưng sau đó, Chúa đã phán với người cha: Hãy đem con đến cho ta. Khi thấy các môn đệ của Chúa không chữa bệnh được, có lẽ người cha cũng không mong gì Chúa có thể chữa cho con mình. Vì vậy, ông nói: Nếu thầy làm được việc gì? Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định: Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Một lần nữa, trong câu chuyện kể trên, Chúa Giê-xu đã khẳng định chân lý: Đức tin là yếu tố quyết định để lời cầu nguyện được nhậm. Như Chúa đã rèn tập David, Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Theo Thi Thiên chương 18 câu 34, thì đức tin cũng cần phải chịu thử thách để được vững mạnh. Đức tin của Abraham luôn luôn chịu thử thách. Nào là cơn đói kém tại Canaan, sự tranh giành của Lót, bà Sarah son sẻ, nhất là câu chuyện dân Isaac làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Song nhờ chịu thử thách, đức tin của Abraham đã tăng trưởng trọn vẹn, và lời Chúa đã nói rằng những ai có đức tin là con cháu thật của ông, theo Galati chương 3 câu 7. Các môn đệ theo Chúa cũng vậy, họ phải trải qua nhiều lần, nhiều cách bị thử thách và được Chúa dạy dỗ thì đức tin họ mới lớn mạnh. Còn tác giả Thi Thiên chương 119 câu 50 nói rằng: lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Lời Chúa làm gia tăng đức tin cho con dân Ngài. Ngay cả người chưa biết Chúa, nếu chúng ta thuật lại đời sống, chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho họ nghe, thì đức tin có thể nảy nở trong đời sống họ, như lời Chúa dạy rằng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Chúa Cứu Thế được rao giảng, theo Roma chương 10 câu 17. Vì vậy, khi đến với Chúa, chúng ta phải đến trong đức tin trọn vẹn, vì đức tin là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến sự lạ lùng kỳ diệu cho chúng ta. Đức tin không phải chỉ có nghĩa là tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng và ban sự cứu rỗi cho con người, mà còn tin cả vào sự lo lắng chăm sóc của Ngài. Đức tin bao gồm việc nương cậy vào Đức Chúa Trời và tin chắc rằng Ngài sẽ lắng nghe cùng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, để đức tin được trưởng thành trọn vẹn, chúng ta phải cầu xin Chúa thêm đức tin cho mình và sẵn sàng chịu thử thách để đức tin được phát triển. Như lời Chúa Giê-xu phán với Vi-ê-rơ rằng: hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tăng đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Theo Luca chương 22, từ câu 31 đến câu 32. Mỗi con dân Chúa cần phải thường xuyên đọc, học, suy ngẫm lời Chúa đều đặn hàng ngày để chúng ta được gia tăng niềm tin nơi Chúa. Từ đó có thể lấy đức tin mà cầu xin để được Chúa nghe và nhậm lời cầu nguyện. Thứ hai, kết quả khi cầu xin trong đức tin. Chúa Giê-xu hứa, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Lời Chúa bảo đảm rằng chúng ta có thể nhận được bất cứ điều gì mình xin chỉ bằng cách đơn giản là cầu nguyện Chúa với đức tin. Cầu nguyện là một đặc ân mà Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ không nhậm những lời cầu xin có thể gây tổn hại cho chúng ta và tha nhân hay xúc phạm đến bản tánh và ý chí Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà sứ đồ Gia Cơ đã dạy rằng: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo Gia Cơ chương 4 câu 3. Vả lại, lời hứa của Chúa Giê-xu không phải giống như một chi phiếu để trống mà chúng ta muốn điền vào như thế nào cũng được. Muốn được Chúa nhậm thì lời cầu xin của chúng ta phải phù hợp với các nguyên tắc của nước trời. Khi đức tin của chúng ta càng lớn thì lời cầu nguyện của chúng ta càng khớp với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải lấy đức tin mà cầu xin. Khi ấy, Ngài sẽ vui vẻ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ nhậm lời bằng cách: thứ nhất, Ngài ban năng lực để chúng ta có thể đối phó và dời những ngọn núi khó khăn với sự giúp đỡ của Chúa. Khi Phao-lô và Si-la bị giam trong ngục tại thành Philip, hai ông không bị hoàn cảnh làm cho mình sờn lòng thối chí. Trái lại, hai ông ca ngợi Chúa và cầu nguyện. Nhờ đâu mà hai ông có thể vui mừng ca hát ngay trong tù? Nhờ năng lực Chúa ban. Thế rồi phép lạ đã xảy ra trong niềm vui khi được Chúa giải cứu. Vì vậy, cầu nguyện không phải là xin đi con đường dễ dàng, mà là tiếp nhận quyền năng để vững bước trên con đường khó khăn. Thứ hai, Ngài giúp chúng ta có khả năng chịu đựng hay chấp nhận hoàn cảnh và chuyển hóa hoàn cảnh đó. Phao-lô đã nêu gương cho chúng ta. Ông đã cầu nguyện hết lòng để được thoát khỏi cái dầm sóc trong thân thể ông và khỏi sự đau đớn thể xác do nó gây ra. Nhưng ông không được giải thoát mà lại được ban cho khả năng để chấp nhận hoàn cảnh. Qua đó, ông đã khám phá rằng sức mạnh đã trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ông và ân sủng Chúa đã đủ cho mọi sự. Trong sức mạnh và ân sủng đó, ông không những chỉ chấp nhận tình cảnh mà còn biến nó thành vinh quang, theo Cô-rinh-tô nhì chương 12 từ câu 1 đến câu 10. Vì thế, cầu nguyện không làm đảo ngược hoàn cảnh mà là đối diện với hoàn cảnh một cách can trường để chiến thắng. Là con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ không từ chối bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, miễn điều đó không vị kỷ, không tổn hại đến chúng ta hay người khác, hoặc xúc phạm đến bản tánh Đức Chúa Trời. Lúc khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ về sự cầu nguyện. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 8. Rồi sau nhiều năm tháng học hỏi với Chúa, đến tuần lễ cuối cùng, trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy bài học nâng cao về sự cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Chúa muốn con dân Chúa hết lòng cầu nguyện và cầu nguyện bởi đức tin. Đó là yếu tố để được Chúa nhậm lời. Bạn đang cầu nguyện với Chúa như thế nào?
Lạy Chúa, chúng con dưới chân Ngài, lòng khát khao nghe lời của Cha, hãy đến cho chúng con lời rema, thì lời ấy lòng ước áo mong giờ chạm trao, hãy đến bên những tâm lòng chờ mong và làm cho chúng con tràn ngập niềm vui. Đầy khát khao.